ngàn tỷ, nhưng mà người ta không hề được sướng. Có người đã bị sự bắn, có người đang bị sự bắn, có người sắp bị sự bắn, mà con không làm những cái điều sai trái đó, cho nên con không có cái đó là con đắc rồi đấy chứ. Đấy, phải để ý cái tư duy cái chỗ đó. Không có dụng ý mà đi sâu vào đạo Phật là nghe không có phụng, không thấy được cái giá trị quý báu của cái chữ vô đắc,
chướng ngại. Vì không có chướng ngại mà có các sự, mà không có các sự kinh hãi sợ sệt, xa lìa mộng tưởng điên đảo, và có được cái gọi là cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn nghĩa là niết bàn này đi đâu cũng được, cũng có niết bàn hết. Ở nhà cũng có niết bàn, đi chùa cũng có niết bàn, đi ra ngoài đồng ngồi chơi cũng có niết bàn, tối lại dang dỏng với gốc cây với bóng cây nhìn tăng gió, tăng thanh gió mát cũng có niết bàn. Nhìn núi nhìn sông nhìn đâu cũng có niết bàn hết. Lúc niệm Phật cũng có niết bàn, mà không niệm Phật cũng có niết bàn. À, gọi là cứu cánh niết bàn mà. Ba đời chư Phật hành xử tốt Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, đại chúng để ý đó. Chúng ta đã học nhiều bộ kinh lắm rồi. Chư Phật trong ba đời mà thành được quả vô thượng Bồ Đề đều phải hoàn chỉnh cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, phải trọn vẹn cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì mới thành Phật được. Như câu đấy, dục thủ nhất thừa bất ô lục tận, câu đó làm tiêu chuẩn được rồi. Chừng nào mà sắc trần, sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình thấy nó không hề có chướng ngại gì trong cuộc sống của mình, không hề có nó làm cái điều kiện để cho mình sanh tâm là lấy bỏ, thương ghét, vui mừng, buồn giận, tốt xấu, hơn thua, không hề sinh ra một cái niệm mãi mãi nào về đau khổ trong tâm trí mình, đó gọi là bất ô lục trần. Nó không có làm trở ngại, lục trần không hề làm trở ngại. Mà Như Lai mà thành Phật, thành Như Lai đó là gì? Là do lục trần bất ô. Du Gia Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phóng Đạo Dĩ Tham Thiền, Tử Tùng Nhẫn Đắc Tào Khê Lộ, Liệu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Đi khắp cùng núi sông, núi non sông hồ, rừng bụi, từ khi mà tiếp thu được cái chỉ thu của tòa lục tổ của Tào Khê thì thấy rằng rõ là lục trần bất ố, cho nên sanh tử bất tương can. Lục trần không có gì làm trở ngại mình nữa, trong đó có cả việc sanh tử, không có chuyện gì trở ngại. Sanh tử là chuyện bình thường, sanh nhất ký, tử nhất quy, sống thì gọi là tạm trú, mà chết rồi thì là trở về quê, giống như sống mồi một bóng bọt. Thì duyên sanh, đó là duyên sanh thành hiện tượng. Khi mà hết cái điều kiện để sống mồi một bóng bọt nổi lên thì bông bóng bọt sống mồi trở về đâu? Trở về cái bản thể nước thanh tịnh của nó. À, do vậy cho nên là khi mà thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật rồi đó mà, là thấy được cái chân lý liễu tri sinh tử bất tương can, không có sợ sệt, tâm không quá ngại. Cho nên ba đời chư Phật đều là phải thành tựu trọn vẹn Bát Nhã Ba La Mật mới thành Phật được. Cho nên kinh này lúc trước ta đã học đó, để ý mà học rồi phải thuộc. Kinh này là sáng sanh ra ba đời chư Phật, có nghĩa là chư Phật là phải lục trần bất ố, phải thấy được cái tính chất nhất thiết hữu vi pháp như mông huyễn bào ảnh như lô như đen ân tác như thị quán, phải thuộc mấy câu đó mà thấy hoàn toàn kỹ lưỡng bằng cái thấy của mình, bằng trí tuệ của mình nhận thức, chứ không phải là nghe đọc trong kinh, cũng không phải là nghe lời pháp sư, mà là chính cái đó là cái tiếp thu rồi nó biến thành là cái chất bổ dưỡng ở trong cái trí não của mình. Mình nhận thức rằng tất cả các pháp hữu nghi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ, như đen, mình quán tư duy quán chiếu nó như vậy. Do vậy mà lục trần bất ố, sắc thanh đơn vị xuất pháp không hề tác động, không hề là nguyên nhân đau khổ. Thế là nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, có tương can gì tới cuộc đời của chư Phật đâu. Lục trần bất ố mà, không tương quan gì hết, đồng thành chánh giác. Tức là mình thành như bậc chánh giác ngang bằng chư Phật trong ba đời rồi đó. Cho nên cái pháp tu thì kể ra nó cao, nó sâu, nó khó. Do vậy cho nên là Phật tử là tại vì là các vị học đó, chứ còn đúng ra cái kinh này người ta không có dạy cho Phật tử. Vì thông thường là người Phật tử là ít có ai có cái điều kiện để mà học những pháp quán chiếu này. Vì vậy cho nên Phật tử người ta dạy tâm quy, ngũ giới, tập thiện đã để như cỡ đó thôi à. Thậm chí ta còn không nói rõ cho ta cho cái phái đem về đeo là xong. Tôi là nhỏ đây chứ ai. Ông thân bà thân tôi cho đi quy rồi là mỗi đứa cái phái đem về mai để trong cái hộp kỹ lưỡng, trịnh trọng lắm. Chừng nào bệnh ấm đầu lấy đem ra đeo để cho tà ma quỷ mị cho nó sợ. Tu kiểu đó là thôi, bết vô cùng vô tận. Đeo hẳn hồi. Mà hồi nhỏ tôi sợ lắm, bởi vì mai bằng cái dây đỏ, dây tay á, dây tay đỏ. Có cái dây đeo đây, mà thấy cái dây tay đỏ là thấy sợ lắm. Mà cái phái là in bằng giấy vàng, giấy vàng rồi chữ đen rồi là đóng cái ấn, cái ấn này sau này mình biết ra là để là Phật Pháp Tăng Bảo, là Phật Pháp Tăng ha, Phật Pháp Tăng Bảo, nó vuông vuông tròn mà viết theo cái kiểu chữ cổ đó. Đóng vô cái nữa giấy vàng rồi ấn đỏ rồi chữ đen, thấy sợ quá, đeo vô cái hết bệnh thiệt. Sợ quá hết bệnh, hết giám bệnh. Thế thì là cái cách mà làm đạo của mấy mươi năm trước hồi tôi còn nhỏ là vậy đó. Có phái quy hết mà để bệnh lấy ra đeo, chứ ta cũng không nói gì trong đó nữa. Còn ở đây là cái cơ hội độc đáo đấy. Phật tử mới là có cái cơ hội mà nghe những cái thứ kinh này. Cái kinh này là ta không có dạy cho Phật tử tại gia. Không phải là sợ tội lỗi gì hết, nhưng mà có cái điều là cái người tại gia đấy, người ta gọi là nhân thừa, tu nhân thừa. Vì cái điều kiện hoàn cảnh của người tại gia là chỉ làm ngang tới cái cỡ nhân thừa ta mới có thể làm được. Còn ở đây là không phải là thanh văn thừa nữa, mà nó là đại thừa, tối thượng, trần thừa. Cũng gọi là nhất thừa. Kinh này là thuộc về cái loại nhất thừa. Mà dục thủ nhất thừa thì bất ố lục trần, nghĩa là phải tập lục căn của mình, nhìn lục trần đừng cho nó có cái sự chướng ngại nào. Mình phải thấy cái tính chất dài không, như sanh như quyển của nó. Cho nên cái này nó khó đó. Nhưng mà người tại gia mà làm được thì là vẫn hưởng được cái sự an lạc đó, chứ không phải là để dành cho người xuất gia. Cho nên ba đời chư Phật hành xử tốt về Bát Nhã Ba La Mật, thực hành trọn vẹn về Bát Nhã Ba La Mật mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là cái công dụng của nó vĩ đại lắm, như là chú Đại Thần, như là chú Đại Minh, như là chú Vô Thượng, như là chú Vô Đẳng Đẳng, không có gì so sánh. Là cái này á, là cái thời kỳ mà Phật tại thế đó thì cũng có nhiều cái người ngoại đạo, mà trong đó có Bà La Môn Giáo là cái giai cấp học hành uyên bác. Thành ra thì các cái đạo khác người ta có những cái chú, ví dụ chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng. Mà đây là lấy dùng cái so sánh mà, so sánh cái công dụng của các cái chú của các ngoại đạo. Người ta tu tập cũng có thành tựu, cũng có công dụng lắm. Nhưng mà nếu mà nói về cái công dụng của cái chú, của cái Bát Nhã Ba La này đó, thì nếu về ai mà cái người tin tưởng chú Đại Thần thì Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cái công dụng của nó như là chú Đại Thần vậy, công dụng vĩ đại lắm. Còn người nào mà đã trì chú Đại Bi mà có công dụng lớn lao cỡ nào thì Bát Nhã Ba La Mật này nó có công dụng như là chú Đại Minh vậy. Được, có những cái thứ chú mà ta cho là trực linh vô thượng. Thì Phật cho biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà thọ trì, mà đọc tụng, mà tu học mà cho đúng mà, thì nó cũng giống như cái chú mà tuyệt luân vô thượng, không có gì so sánh. Cho nên là dùng ba bốn cái thứ tên chú của các cái đạo khác có để mà tỷ lệ về cái công dụng thành tựu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và cái đúc kết của nó là năng từ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cái từ mà năng từ nhất thiết khổ này là để ý, chứ còn không à, không à, mình đọc cái chú này mà mình mong cho nó lấy cái Bát Nhã Tâm Kinh này mà tụng, mà để mà mong nó dịch từ cái khổ cho mình, nó là không phải đâu. Mà chính cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật mà học, mà tu, mà hành, mà quán chiếu, gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó. Bất cứ người nào mà thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa này, quán chiếu, vận dụng cái lúc tu hành để mà quán chiếu, để thấy được cái thực tướng của Bát Nhã, rằng là vạn pháp giải không, thì nó là năng từ nhất thiết khổ ách. Đấy, chứ không phải mình đọc rồi nó trừ khổ ách cho mình, mà chính là quán tự tại Bồ Tát. Bất cứ Bồ Tát nào, bất cứ là ai, mọi người là một Bồ Tát đấy. Mà nếu mà vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã mà đạt đến cái mức tự tại, đạt đến mức tự tại có nghĩa là đi đứng nằm ngồi và bất cứ chỗ nào anh cũng đều không rời cái tính chất dai không của giảng pháp, và giảng pháp là duyên sanh như nguyện, không rời cái tư tưởng đó. Đó gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giải không, là độ nhất thiết khổ ách, là nó năng từ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Làm đến như vậy rồi thì không còn cái khổ nào mà nó có thể làm khổ chúng ta được hết. Cho nên rất thật, chứ không phải là nói cường điệu, không phải là nói hoa, không phải là phổ phồng cái công dụng của kinh điển. Mà nếu mà thực hành đúng là năng trừ những thiết khổ, chân thật bất hư, không có nói dối đâu, không có cường điệu đâu, trừ tất cả khổ đấy. Là bởi vì lục trần bất ố là đồng thành chánh, chánh giác mà. Dục thủ nhất thừa là bất ố lục trần. Đối với lục trần mình vô ngại, mình tự tại rồi, chỉ còn cái gì để ràng buộc, để làm cho mình khổ đau chứ. Mà nguyên nhân khổ đau không còn thì tất nhiên là năng từ với tiết khổ, rất là biện chứng, rất là rõ ràng. Mà nó rõ ràng, nó biện chứng, nó rõ ràng với cái người mà để tâm mà tư duy nghiên cứu tu hành, nó là sự thật. Cố tiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này nè, có thể ví nó như là chú, công dụng nó như là chú vậy. Cho nên đặt cho nó là Yết Đế Yết Đế Ba La Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha. Nó cũng có thể là chú. Thế thì là đem cái mật giáo của những người trì chú của mật giáo mà so sánh cái công dụng lớn lao như là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng, chú Vô Đẳng Đẳng, và cái này là cái chú Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Ma Ha. Thế thì cái câu này á, người ta dịch là tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng nhân gian. Nếu như mà ta đọc cái chú này mà ta theo dõi cái ý nghĩa của nó thì coi như là hàng ngày luôn luôn nó cảnh tỉnh, nó nhắc nhở ta tự độ, độ tha. Đó là Phật và Bồ Tát ông nào cũng đều phải làm cái vai trò đó hết, phải làm hoàn thành cái vai trò tự độ, độ tha, tự lợi lợi tha mới hoàn thành cái nhiệm vụ thành tựu một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thành Phật được. Thế thì tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn. Độ đau bị ngạn cái là riêng về phần mình, là mình phải độ cho mình, mình phải học, mình phải tư duy và quán chiếu để cho mình đạt tới cái mức tận cùng của trí tuệ. Độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn. Đau bị ngạn có nghĩa là về cái mặt độ tha, mình cũng phải động viên, mình đã phải nhắc nhở, mình phải truyền bá để cho mọi người, người ta cũng tiến lên trên con đường giác ngộ giống như mình vậy. Thành ra tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lấy cái mục tiêu, cái mục tiêu cứu cánh của đạo Phật là mọi người là hướng về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mình đọc câu đó nhiều là coi như nhắc nhở mình từ độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Độ mình, độ người, độ mình cho đau bị ngạn, độ người, độ tất cả mọi người cho đau bị ngạn, và ta và tất cả mọi người hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tiến đến. Đây cái bài chú đó là ý nghĩa nó như thế. Thế thì hành xử tốt Bát Nhã Ba La Mật được thể hiện qua con người không sợ đắc, không sợ đắc. Cái từ không sợ đắc thôi quý lắm. Chúng ta hàng ngày trên cuộc sống này chúng ta nhiều cái sợ đắc, vì nhiều cái sợ đắc cho nên nó cũng nhiều cái sở thất. Hãy có đắc thì có thất, hãy có được là có mất, không bao giờ được mà không mất. Trên đời này là vậy. Do vậy cho nên là không sở đắc mới là tốt. Cái tay của chúng ta mà nếu mà ta sở đắc cầm một cái bình thôi thì muốn cầm thêm cái bình nữa không cầm được đâu, vì có sở đắc. Thương một người nào đó thật thương của mình, làm cái đối tượng yêu thương, thì đối với người khác mình không thể yêu thương như vậy nữa được, vì mình có sở đắc. Do vậy mà cái lòng thương của Đức Phật gọi là đại từ, đại bi. Cái lòng thương đó là lòng thương vô sở đắc, giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, rọi xuống Diêm Phù Đề trong vũ trụ này vậy, không hề nhằm cái đối tượng nào, cho dân tộc nào, cho màu da nào. Do vậy mà cái lòng thương của Phật là giống như ánh sáng mặt trời, nó không có sở đắc, cho nên mới thương được hết. Còn lòng thương của ta thì nó giống như là cái đèn pin, đèn pin nó rọi là nó rọi ngay cái mặt nào đó, mặt nào nhắm thương là rọi, mặt nào không thương kệ nó ngồi đâu thôi. là cái ánh sáng của đèn pin đó, là cái tiêu điểm của nó là rọi ngay vào cái chỗ sở đắc, đi tìm cái người mà mình muốn tìm. Còn ánh sáng mặt trời là rọi khắp nhân gian mà không hề có ý muốn tìm ai. Đó là biểu trưng cái trạng thái vô sở đắc, là như ánh sáng của mặt trời thể hiện qua con người không sở đắc. Nói ngược lại, không sở đắc là biểu hiệu của sự hành xử tốt về Bát Nhã Ba La Mật. Người mà hành thâm tốt về Bát Nhã Ba La Mật là ta không có sở đắc. Cho nên là tôi nói cái này đây không phải là tôi khoe đâu, nhưng mà tôi nói để rồi đại chúng để ý là chúng ta mỗi người đều có một cái kiểu, có một cái môi trường, một hoàn cảnh để mình sử dụng cái mình tập cái tánh vô sở đắc. Tôi nói ví dụ như là tôi giảng kinh năm nay là năm 52 lần năm rồi đó chứ. Thành Sài Gòn Chợ Lớn gia đình hồi đó là tôi đi dạy mấy mươi năm nay đó chứ. Trò giờ có người là 55-60 tuổi, hơn nữa cũng có. Nhưng mà đặc biệt là không có một người nào là gọi là học trò ruột gì hết. Từ xuất gia cũng như xuất gia tăng cũng như đi tại gia, ưu bà tắc cũng như ưu bà di, không hề có một người. Lý do là tại vì tôi muốn hành xử tốt về cái Bát Nhã Ba La Mật, phải tập cho mình cái vô sở đắc. Vô sở đắc. Và cỡ như tôi vậy đó, nói đại chúng là mình thí nghiệm thôi. Chứ cái cỡ đó cũng chưa có gì đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề đâu. Tôi có thể kiếm một ngôi chùa, nếu mà có thể kiếm luôn 2-3 ngôi chùa, nếu cần muốn có, cũng có người giao, cũng có người cho, cũng có người cúng vậy chứ. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng vì muốn vô sở đắc, cho nên là chẳng qua là mình không thể ở ngoài trời được, mình không thể ở ngoài mưa ngoài nắng được. Thế thì là con chim mà nó có cái tổ, con người nó có cái nhà, người ta chết nó có cái mồ. Thế là mình chưa chết thì mình cũng phải có cái chỗ để mình ở. Vì vậy cho nên là ở kiểu nào đó, tôi đói khổ quá thì nó cũng không an tâm. Cho nên là không để cho nó khổ lắm, vì mình phải chịu. Đây là mình còn chịu đó nha, chịu với cái tứ đại phù hư này nè, mình phải chịu đó. Cho nên là tương đối có tiện nghi. Nhưng mà cái tiện nghi đó, bất cứ giờ nào mà mình nhắm mắt, mình chết buông bỏ, không hề có sự liên tiếp, lôi thôi. Đó, cái đó là tập đó. Tập rõ ràng có lập trường. Cho tới đây này nha, bây giờ là 1,000+ tăng ni sinh đó nha, mà bao nhiêu người huynh đệ thiện hữu tri thức gần xa các tỉnh từ khắp cả nước, mà nhờ tôi giúp đỡ bất cứ một cái giấy tờ nào mà gọi là không hợp lệ, để điều chỉnh cho nó hợp lệ, không bao giờ nhờ tôi được. Không nhờ. Các vị có chơi tôi nữa thì tôi cảm ơn, thương thì cảm ơn. Còn nói là chơi với ông này không có được nhờ gì ta thì xin ngừng ngang cỡ đó, chứ không bao giờ nhờ được. Là vì sao vậy? Không phải là mình ghét người ta, không phải là mình khó khăn, không có, không hề khó. Nhưng mà không làm những điều hợp, bất hợp pháp đó được. Mà bạn bè lớn tuổi hơn có, ngang có, nhỏ hơn có, tình nghĩa thầy trò có, năng nỉ kiểu nào cũng đều không có. Không bao giờ giúp đỡ ai. Không giúp đỡ không phải là mình ích kỷ, mình khó khăn. Nhưng mà vì muốn vô sở đắc bình đẳng với tất cả mọi người. Tại sao mình thương một người mà còn lại bao nhiêu người khác, mình làm sao? Mình phải lòng thương, mình phải bình đẳng chứ. Mình vì người nào đó mình thương thì còn bao nhiêu người khác là người ta là cái gì? Đạo lý của mình ở chỗ nào? Do vậy cho nên là hãy thương là phải thương hết, giống nhau. Còn cái chuyện mà hợp lệ là các vị phải lo, chứ tôi không cho khuấy động cái Bát Nhã Ba La Mật của tôi. Tôi là vô sở đắc, cho nên không hề giúp đỡ. Việc làm nghĩa là có chuẩn bị đàng hoàng, có lập trường trước sau như một. Cho nên tập cái vô sở đắc đó không hề có cái gì. Mà cho nên là tôi rất thích là cái anh Võ Đình Cường, năm nay anh 81 tuổi rồi nè. Viết câu mà tôi đọc mấy mươi năm trước thì tôi vẫn thích, mà rõ ràng cái tác phẩm có giá trị, cho nên là tái bản nhiều lần nha. Nhà văn Võ Đình Cường mà cư sĩ trong Phật giáo mà. Anh viết cái câu trong cái quyển gọi là Thử Hòa Để Sống, có câu là bao nhiêu triết lý đồ sộ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Của đóng mở hoặc kép, của tôi, đệ tử của tôi, chùa của tôi, nghĩa trang của tôi, nghĩa địa của tôi, tháp miếu của tôi, và vân vân, đủ thứ cái của tôi. thì nó lấy cái đó, đó là con cầm tự mửa tơ ra mà trói, mà bao quấn lấy mình. Nhưng phải đánh đổ cái ý niệm về của trong não của mọi người. Câu đó Võ Đình Cường viết hơn 30 năm rồi. Đọc câu đó là bằng lòng rồi, cái là tự nó thuộc cho tới giờ, không quên. Phải tập cái vô sở đắc. Rồi bây giờ nó còn cái cuối cùng là cái vô sở đắc đó. Là đây là nói là không phải khoe gì đó, không khoe có được gì. Cái thân cuối cùng này mà làm cái mã đi nữa cũng phải tốn 50 triệu. Mà thôi chi bằng mình đã nhận rõ được cái lý là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cuộc đời này không có gì hết rồi. Thế là bây giờ là cái trường đại học y dược người ta cần là có cái sách để mà ta học tập về y tế mà. Thế là làm vậy cho rồi có thể đàng hoàng, chỉ cần một cuộc điện thoại là người ta tới ta chở khi mình tắt thôi. Mà tôi còn muốn một cái nữa mà Việt Nam mình chưa có luật, chưa có làm. Tôi còn muốn một cái nữa, Hà Lan thì điểm gì đó đọc báo quên rồi, ta có cái luật đó. Bên Úc cũng làm được một lần rồi, cái người ta phản đối rồi cái luật đó bỏ đi. Là cái người mà đau tự thấy cái bệnh trầm kha mà nó nhức nhối, cái đau đớn mà ta thấy rằng là sống nữa cũng không cần thiết, mà hành hạ đó, phải yêu cầu cho ta một mũi thuốc để cho người ta ta đi nơi thế giới khác cho nó an lành. Thế thì gần đây ở bên Úc có bác sĩ ông làm được cái việc đó, mới có một người à. Thế thì con cháu nó kiện tà lâm tà la. Rồi thì hình như là cái đạo luật đó là phải nhượng bộ, rồi hình như là bỏ. Chứ nếu mình được cái đó nữa là tôi còn quan nghênh. Nếu mà thật sự mà thấy nó đau là quần quại ở kề thì đến đường gì có ai. Mà mình thấy rõ rồi, mình sống 70 năm, 60 năm cũng vậy thôi hà. Đời này không có gì khác hơn, không có gì lạ hơn. Mà nếu nó hành hạ mình đau đớn nhiều để làm gì? Thế thì là cho mũi thuốc hoặc là viên thuốc nào đó gọn ghẽ, rất tốt. Nhưng mà đều đâu muốn cái đó chưa được. Vì sao mà như vậy? Là vì mình muốn vô sở đắc. Kể cả cái tháp, cái mộ gì nó cũng không cần. Vì cái mộ đây đẻ mà cái công viên Lê Văn Tám vợ nè là mộ không đó chứ. Mộ của những ông mà tay đắc giàu có quyền quý xưa kia, mà ai mà nằm được cái nghĩa căn mà đến chi là một danh vọng. Một danh vọng, một hãnh diện của gia đình đó. Nhưng mà rồi thì nó sao đâu, nó cũng vậy thôi à. Thế gian là vô thường mà, nó biến dịch như vậy mới gọi là vô thường chứ. Nên tôi phân tích cái này rồi đại chúng, mà ai mà tâm đắc là suy gẫm rồi tự mình quyết định, mình sắp xếp cuộc sống của mình theo con đường của Phật thì nó có cái an lạc của con đường Phật. Hành sự tốt bát nhã ba la mật cũng có nghĩa là quán chiếu bát nhã đạt đến cái mức độ hành thâm. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khẩu ách. Cái câu đó bất cứ một Bồ Tát nào mà tu tập cái pháp quán chiếu bát nhã này mà đạt đến cái mức hành thâm và tự tại, và hành thâm và tự tại thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là sắc thọ tưởng hành thức giai không, ngũ uẩn phù hư không cứ lan, nó hợp nó tan hợp giống như là những cái vần mây tụ tán trên vòm trời, không có gì quan trọng cả, tan mà không mất, hợp mà không trường tồn. Thế thì có gì đâu sợ chứ. Thấy được cái tính chất giai không của nó rồi thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi thì độ nhất thiết khẩu ách, không còn khẩu ách nào làm cho mình sợ. Đó rất rõ. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì còn có sở đắc gì? Vì không sở đắc nên không có các sự mắc mưu. Chỉ vô quái ngại đó. Vô quái ngại có nghĩa là không có sự mắc mưu vướng víu trong lòng. Cho nên Bồ Tát không còn gì để sợ sệt kinh hãi. Do vậy mà xa rời tất cả mộng tưởng điên đảo, có niết bàn, đạt được niết bàn. Nó là một sự thật. Niết bàn của Bồ Tát có khác với niết bàn thật ở cái chỗ là vẫn cứu kính nhưng mà hữu thượng, còn vô thượng chánh đẳng chánh giác, và niết bàn Phật thì vô thượng. À, cái chỗ để ý cái niết bàn, cứu cánh niết bàn là niết bàn vô thượng tân cùng, không còn cái niết bàn nào hơn. Còn niết bàn hữu thượng là ví dụ như là chúng ta tu nè, chúng ta có thể có niết bàn đấy, nhưng mà niết bàn 50%, có người niết bàn 70%, có người niết bàn 80%, có người niết bàn 90%, chứ chưa trọn vẹn. Vì mình còn dính mắc một phần nhỏ nhỏ nào đó đối với lục trần, lục trần còn làm trở ngại, cho nên là nó chưa được là vô thượng, thì nó còn vướng mắc, dù là dính mắc nhỏ thì cũng gọi là hữu thượng. Tôi nhắc lại cái chữ niết bàn, niết là không, cứ cách nghĩa vậy là trúng, nó là không, bàn là sát đạo dâm, không sát đạo dâm là người đó có niết bàn. À, niết là không, bàn là vọng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu, không có vọng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là tham sân si, không có tham sân si là có niết bàn. Nói chung lại là hành xử được thập thiện nghiệp đạo thôi, thiên thừa Phật giáo thôi, người đó cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu thượng, cho nên chưa có cứu cánh niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là ở đâu hết đó nha, niết bàn là ở trong cái nhà mà nó êm ấm, mà nó hạnh phúc, à, thì đó là niết bàn đấy. Nhưng mà niết bàn nhỏ hay niết bàn lớn, niết bàn hữu thượng hay niết bàn vô thượng đều ta có thể tạo được. Chứ đừng có để tâm mà tưởng tượng cái niết bàn ở cái cõi xa xôi nào đó là hoàn toàn không trúng đạo Phật đâu. Thân tại hải trung hư mích thủy mà nhật thành lãnh thượng mạc tầm sơn, nhất thiết chi pháp vô vi Phật pháp nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh định ư giải thoát trung nhi khởi triền phượng. Cái bài đã chúng có tụng rồi, tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà chúng con không hiểu, chúng con buông xuôi để cho nó trôi chảy, nó cuốn lăn lộn trong cái dòng chảy của vô minh. Thế cho nên con ở trong bồ đề, trong hoàn cảnh môi trường của giác ngộ mà con không thấy cái gì, không thấy chân lý đẹp đẽ gì cả. Chúng con ở trong cái biển nước niết bàn mát lạnh mà chúng con vẫn khát nước, chúng con bị nó ràng buộc, nó trói ra. Do vậy cho nên là cái chữ niết bàn mình phải học cho kỹ là không có những phiền não vô minh là mình có niết bàn rồi đó. Do vậy cho nên niết bàn đây, cái câu hỏi này là niết bàn là thuộc về giải thoát, thuộc về chân đế, rồi sao lại có nhân có quả, nó nói vậy không đúng. Phải có chứ, không có phiền não vô minh thì nó được cái, nó mới có được cái an lạc, cái thanh tịnh. Cái yếu tố kết hợp hình thành bồ đề niết bàn là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân mà là cái duyên này là ưu việt nhất, chứ cũng phải là chánh nhân Phật tánh. Cái chữ duyên nhân Phật tánh đây thì nhất to là cốt là để cho cái người, đây là cái giáo án để dạy mà, để cho thấy rằng là đây là cái điều kiện phụ để mà nó phát triển cái Phật tánh muốn có của mình, chứ không phải là học kinh làm để thành Phật, càng không phải tụng gì hết. Bát nhã ba la mật là phải dạy cho cái cách mà mình hóa giải phiền não vô minh bằng cái cách là như thành tựu được cái tu tập kia, gọi là như quyển tâm ma đề. Tôi xin nhắc đại chúng, nếu các vị để ý là nên để ý mà lấy cái như quyển Tam Ma Đề làm cái đối tượng tư duy và nghiên cứu tu tập của đời mình là ôm gốc, cần ôm gốc chứ đừng có thèm quan tâm tới cành ngọn. Gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xê. Như kim cương thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giặc sáng mơ màng, châu kim cương thâu trọn vẹn. Như quyển Tam Ma Đề ta lấy nó làm cái gốc, là một cái đối tượng sở tu. Bát Nhã không phải là kinh, cũng không phải là chú, càng không phải là chú. Nhưng vì phàm phu ngoại đạo họ chấp mắt tự hào với những cái thứ chú như là đại thần, như là đại minh của họ, trong khi Bát Nhã Ba La Mật Đa tuyệt diệu hơn, lợi lạc chúc sanh hơn gấp hằng hà sa số vạn ức tỷ lần. Vì lợi ích chúng sanh, vận dụng phương tiện, Phật phải nói cái lời so sánh rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là và còn hơn thế nữa là chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng, hết đường so sánh. Và nó có khả năng trừ hết cái khổ lụy cho chúng sanh, nó là cái thứ chú. Gate gate bala gate bala sam gate buddhiswa, đọc ra là tiếng Hán, người ta dịch là yết đê đê bala đê bala đăng đê bồ đề tát bà. Nó so sánh vậy thôi, đừng cách nghĩa giải thích gì cả. Vì câu ấp nếu có thể làm được là ngất liệm đi trong chừng một phút khi đọc ra tê ga tê ba ra ga tê ba ra tê bồ đề xòa, nghĩa là hết nó nổi cái mắt thở luôn. Nó tuyệt diệu quá, mắt thở luôn, đại đại như thế. Thế là hôm nay chấm dứt rồi, mong là đại chúng để ý mà nghiên cứu, mà áp dụng trong cuộc sống của mình. Và xin nhắc lại lần nữa là bữa sau cứ chuẩn bị câu hỏi, một người tối đa là 3 câu, mà viết nội dung gọn gẽ để giải đáp, gọi là Phật học vấn đáp. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện